Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính mời quý vị theo dõi truyện ngắn Một Vòng Cổ Tích của nhà văn Tâm Thanh, là chuyện tình của một thanh niên Việt Nam định cư ở Na Uy, sống và yêu đương trong ràng buộc chặt chẽ với nền văn hóa tin vào sự sắp đặt của số phận. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Năm trước, các nông trại Na Uy trả lương bạc bẽo đến nỗi thợ làm mùa từ Nga, Ba Lan cuối mùa hè không đủ tiền mua vé tàu về xứ, nên năm nay họ đi làm ăn nơi khác hết. Ông Pơ, chủ một nông trại ở Jagdrum, phải kêu tôi về làm, lương cao hơn việc rửa chai bia, mà khoảng khoát hơn. Người làm chung với tôi là một cô gái tên Ida. Cô này coi được, đang học trường cao đẳng nông nghiệp AS, về đây thực tập. Trừ cái rốn phơi ra, Ida có một cái vẻ huyền bí khiến người ta tò mò, những lúc nó nhìn trời xa vắng, nhưng có những lúc nó bạo dạn khiến người ta sững sờ. Chúng tôi được bao ăn trưa, có lúc ăn chung với vợ chồng ông bà chủ, có lúc ăn hai đứa. Ăn xong, Ida luôn luôn dọn dẹp và rửa bát đĩa cho mọi người. Tôi hài lòng vì nó có vẻ như là một đứa con gái Việt Nam nền nếp. Để chứng tỏ là một người con trai Việt Nam tiến bộ, tôi lau khô đĩa tách mà nó vừa mới rửa. Một lần đi qua cái hồ nhân tạo có cặp ngỗng bơi, nó hỏi: anh định bao giờ gặp người tình của anh? Tôi có cảm tình với nó thật, nhưng mới có mấy ngày làm việc chung, chưa kịp hiểu nhau, chưa có gì là đắm đuối, tại sao nó lại hối thúc như vậy cả? Tôi giảm sự hứng thú và nghĩ rằng dù nó có rửa chén sau khi ăn và kêu ré lên khi thấy con sâu, cũng chưa thành gái Việt Nam được. Tuy nhiên, cũng nên có một lời thân thiện.
Có duyên thì cũng gặp thôi, không sớm thì muộn.
Ida tươi nét mặt, nụ cười của nó thật đẹp. Thật không? Công việc đầu tiên trong ngày của chúng tôi là vắt sữa bò. Cả thầy 9 con bò sữa, chúng tôi vắt 2 con một lượt vì sẵn có 2 máy. Một hôm, Ida cầm cái vú bò xịt sữa đầy vào mặt tôi rồi cười như nắc nẻ. Tôi làm mặt giận và bắt nó liếm sữa trên má tôi. Nó đã không liếm, lại còn lấy miếng giấy vừa lau vú bò dơ giấy chùi mặt cho tôi. Hôm sau, tôi trả đũa bằng cách xịt sữa vào đầy mặt nó, rồi đòi liếm. Nhưng nó không cho. Tôi chùi vệt sữa chảy trên ngực áo nó, thì nó để yên. Sau khi vắt sữa, tới mục thả bò ra đồng và rửa chuồng. Sau cái hôm Ida để cho tôi chùi sữa trên ngực, thì tôi nhường cho nó công việc thả bò nhẹ nhàng, còn tôi nhận phần đùn phân xuống hố và rửa chuồng bò. Nó không nói ra hai tiếng cảm ơn, nhưng trước khi dong con bò đực khổng lồ đen thui ra khỏi cây cản sắt, nó nhìn người ở lại một cái dài đầy ái ngại, đủ để người ở lại vui lòng làm thân trâu ngựa. Lúc đó, một chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào mái tóc nâu bềnh bồng và gò má lấm tấm mồ hôi của nó. Cái gì ở đây cũng nồng nàn, cả mùi rơm ướt và phân chuồng. Những công việc khác sau đó như nhổ cỏ, tiếp đồ ăn vào máng, chúng tôi đều làm chung một cách thích thú như trò chơi. Ida thích nhất việc cho bê con bú bình. Con bê say sưa nút nấm vú già, chốc chốc lại húc kình kình vào bình sữa như cầu thủ bóng đá đội banh. Chiều nào xong việc sớm, chúng tôi cùng nhau ra quán cà phê ngồi chơi với nhau. Sau đó, Ida trở vào trại, ngủ trong căn nhà dành riêng cho nó. Tôi về Oslo, mơ mộng trong căn nhà độc thân của tôi. Thứ sáu hôm nay, bà chủ trại bận đi lên miền Bắc, còn ông Pơ lợi dụng dịp này đi đánh bingo. Ông giao 100 bạc cho Ida đi chợ. Tôi nói, nó cứ giữ tiền, tôi sẽ lo đồ ăn cho cả hai đứa. Tôi ra tiệm Việt Nam, mua bánh mì baguette, nhồi thịt và 2 chai bia nhẹ, rồi rủ Ida lên đồi, nơi có cây phong già 600 tuổi. Baguette ngon ghê anh ha.
Em thấy ngon hả? Mai mình ăn nữa ha.
Ida tiếp tục ăn một cách ngon lành, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mây xa. Hai cử chỉ chỏi nghịch nhau, nhai và nhìn mây. Nhưng tôi vẫn thích ngắm như có người thích ngắm tranh mạn sắc. Nhìn dũng thung lũng xanh tươi đã sạch gần hết cỏ lùng, chỉ còn một khoảng trên đồi phía nam chưa được thanh toán.
Mai tụi mình thanh toán cái đám kia.
Mình cứ từ từ mà làm. Cô thôn nữ đáp và tu hết lon bia. Thứ hai tuần sau, Ida không thấy trở lại.
Mày có biết con Ida đi đâu không? Ông không biết thì làm sao tôi biết được. Mày lên phòng nó coi, không chừng nó đau hay là nó ngủ quên trên lầu 2 đó.
Tôi chạy lên lầu 2, mở cửa cả hai phòng, không thấy Ida đâu cả. Tôi thui thủi làm việc một mình hết ngày thứ hai. Vừa làm, vừa lo cho Ida gặp chuyện chẳng lành. Vắng Ida, tôi bắt đầu thấy nông trại không những hoang vắng mà còn hôi thối. Tôi muốn nghỉ việc làm ngay, nhưng ông Pơ và cả bà vợ cùng năn nỉ tôi làm hết mùa. Ông tăng lương thêm 10 đồng một giờ. Tôi nhận ở lại, không phải vì tiền mà vì nghĩ là ít nhất ở đây tôi còn gần gũi được những dấu vết của Ida. Hết hè, sang thu, công việc đầu tiên của tôi là đi AS. Tôi nghĩ đi đâu thì Ida cũng phải về tựu trường. Hỏi tới hỏi lui khắp nơi, liên hệ tới trường nông lâm Súc. Cuối cùng, một anh sinh viên đầu trọc mách cho tôi là nên hỏi cô bạn chung phòng với Ida năm ngoái, tên là Vic Dis. Tôi xông vào giảng đường, đang giờ giảng bài. Nó sang Anh Quốc rồi. Vic Dis viết trên tờ giấy.
Học.
Cuộc bút đàm tiếp tục. Không, sang ở luôn á.
Tại sao?
Vic Dis hí hoáy, viết vào tờ giấy, mắt vẫn quay lên bục giảng. Nó theo người yêu. Không tin vào mắt mình, tôi viết lại.
Người yêu?
Cô gái đọc mấy chữ tôi vừa viết, thở dài, rồi ghé tai tôi, nói nhỏ. Anh đi ra đi, để tôi nghe giảng chứ. Giờ giải lao gặp tôi trên căng tin. Trên căng tin, tôi ngồi chờ bên cái bàn nhìn ra một cái hồ nhân tạo, có những con ngỗng hay thiên nga đang bơi. Vic Dis ngồi xuống, quan sát tôi rất nhanh, rồi mới kể tiếp. Nó khoe với tôi là nó đi theo người yêu gì đó, chưa gặp mặt của nó.
Người yêu chưa gặp?
Anh có nói tiếng Na Uy không vậy? Từ nãy tới giờ, tôi viết hoặc là tôi nói câu nào, anh cũng lặp đi lặp lại y chang câu đó vậy. Tôi cười trừ hỏi.
Cô ấy bỏ học luôn?
Có lẽ vậy. Vic Dis cười giòn, nhìn ra ngoài công viên có hồ thiên nga, nói: tối ngày nó thả mộng về phương trời xa. Vậy cũng xong, tôi không phải là người duy nhất bị cho leo cây phong già. Cùng lắm chắc cũng đổ bừa cho duyên số. Thế nhưng duyên chưa dứt. Một chiều mùa đông, tuyết buông trắng xóa trời đất. Tôi đang ôm cây đàn guitar tỉnh tang vài khúc cho đỡ tẻ lạnh thì nghe tiếng chuông kêu cửa. Ida tiểu tụy hiện ra giữa khung cửa. Nó ôm chầm lấy tôi, tuôn nước mắt lên vai, lên ngực tôi.
Tại sao em dám bỏ hết nhà cửa học hành đi theo một cái bóng như vậy?
Tôi âu yếm trách móc. Em tưởng như vậy mới là yêu hết mình.
Em trở lại Na Uy lâu chưa?
Em ở lại London 2 tuần để xác định mình không lầm người. Tới khi gần hết tiền túi thì quay về Oslo.
Mấy tháng nay em ở đâu?
Mấy tháng nay em ở nhà bạn bè, nay đây mai đó, không có đứa nào chứa chấp em lâu được. Nó ngưng một lúc, đắn đo rồi gọi. Anh.
Cái gì?
Anh cho em ở với anh được không? Tôi để cho Ida ở tạm trong nhà, ngủ ở sofa, nhưng tôi giao hẹn.
Cho tới khi em kiếm được chỗ ở.
Cô nam quả nữ ở chung trong một căn nhà 56 mét vuông, sao không khỏi có những lúc cọ sát, tóe lửa, nhưng tôi tránh né hết. Tôi không thể khờ khạo thêm một lần nữa. Tới mùa xuân, nó vẫn còn ở lì trong nhà. Nhớ lại mấy tháng nay, nó ngoan ngoãn làm bếp, rửa chén, giặt giũ như một bà nội trợ Việt Nam. Cũng tội, chỉ còn mỗi một cái tật cố hữu là tôi không chịu được. Là ở trong nhà tôi mà nó cứ ngồi bên cửa sổ nhìn mơ màng lên trời. Chính cái lợn cợn này giúp tôi nhiều đêm khuya có sức đẩy cái đầu của Ida ra khỏi vai và đặt cho nó nằm ngủ, đắp mền cho nó, rồi tắt tivi vào phòng khóa lại. Một chiều tôi về nhà không thấy cơm nước chi cả. Ida từ phòng tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nói: "Anh, em sắp hết làm phiền anh rồi. Trường đã nhận cho em học lại và em sẽ dọn vào ký túc xá." Tim tôi nhói một cái, nhưng ngước lên, tôi nói bình tĩnh:
"Chúc mừng."
"Để ăn mừng, hôm nay em mời anh đi ăn." Nối tiếp câu chuyện trong nhà hàng Nostalgia: "Anh, em cảm ơn anh về tất cả mọi sự." Ida nâng ly rượu vang lên nói. Tôi nhìn đứa con gái đẹp lung linh và ngạc nhiên quá chừng. Sao trong nửa năm trời nay mình không đè nghiến nó ra?
"Không có chi, bạn bè mà."
"Thời gian em ở với anh thật là tuyệt vời." Tôi cảm động nhớ lại những giây phút ấm cúng mà tôi cố gắng tạt nước lạnh vào để khỏi trở thành đám cháy. Cũng là nhờ lòng tự ái. Bây giờ sắp chia tay, tôi có thể dẹp tự ái, nói theo.
"Anh cũng thế."
"Anh, em hỏi thật anh điều này nhé. Em sắp đi rồi, anh đừng ngại. Anh đã gặp người tình của mình chưa?" Tôi nốc cạn ly rượu vang, rót tiếp cho Ida và cho mình trả lời.
"Gặp rồi nhưng chia tay rồi. Hai giấc mơ không gặp nhau."
"Thế có bao giờ anh mơ gặp lại người ấy không?"
"Anh chỉ quan tâm tới người bằng xương bằng thịt. Còn người trong mơ ấy à? Đấy, như cái chàng hiệp sĩ của em ở bên anh ấy."
"Anh đừng nhắc tới chuyện đó nữa, anh ác quá."
"Nhưng em có vẻ vẫn chưa muốn quên. Anh thấy em thường ngồi bên cửa sổ nhìn xa xăm mơ mộng. Có thể mơ về người đó, có thể mơ một hiệp sĩ mới."
"Vâng, em đang mơ về một người." Tôi rất muốn hỏi, nhưng không nói ra. Tôi ghét nghe một giấc mơ mà trong đó không có tôi. Thấy tôi không hỏi tới, Ida có vẻ thất vọng. Nó cúi đầu ăn uể oải như một con mèo ốm. Ngày đầu tiên trở lại nông trại, mở cửa chuồng bò, tôi thấy một con bò mẹ đang đứng trong ngăn vắt sữa. Tôi đoán năm nay ông Pơ chỉ muốn có một mình tôi, công việc còn lại ông bà tự làm. Tôi vừa tiến lại thì một tia sữa xịt vào mặt tôi và một chàng cười trong trẻo. "Có cần ai lau sạch không?" Kính thưa quý thính giả, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Một vòng cổ tích của tác giả Tâm Thanh với phần phụ họa đối thoại của Tường Lam. Hồng Vân xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện vào tuần tới.